Kính chào quý vị. Có ai cần thông dịch từ tiếng Hoa không? Nếu không ai cần thông dịch thì thầy sẽ nói tiếng Anh và tiếng Việt. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái lễ Vu Lan của chùa chúng tôi ngày hôm nay. Ngày rất quan trọng cho những người Phật tử. Tại ngày hôm nay là ngày chúng ta tụ họp lại để mà tu cái pháp bao hiệu. Cái này là cái tinh túy phương pháp tu của Phật giáo mình. Chúng ta có rất nhiều cái pháp hội mà chúng ta tới để mà mừng những cái sinh nhật của Phật Bồ Tát. Ngày hôm nay ngày đặc biệt chúng ta họp lại để mà báo hiếu cho cha mẹ chúng ta. Như quý vị để ý đó, ngày hôm nay chúng ta đi nhiễu tụng cái thần chú đó rất là lâu. Lâu hơn một tí. Ngày hôm nay thường thường chúng tôi tụng ngồi xuống một tí. Tại chúng tôi biết rằng có những người lớn tuổi một tí thành đi bộ lâu không được. Trong tương lai chúng tôi sẽ tiến bộ hơn một tí. Cái pháp ngày hôm nay chúng ta tu là Đức Phật dạy qua cái người đăng cơ là Ngài Mục Kiền Liên. Tại Ngài Mục Kiền Liên là một cái hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mục Kiền Liên là một cái vị 10 đại đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử A-la-hán của Đức Phật. Lúc trước Ngài là một cái người ngoại đạo. Ngài tu hành rất là tinh tấn. Khi mà tới cái trình độ mà Ngài cảm thấy rằng không còn tiến bộ nữa. Lúc đó đó, Ngài với người bạn là Xá Lợi Phất mới tầm sư, kiếm rất nhiều người thầy, gặp rất nhiều người thầy nổi tiếng. Và khám phá rằng những người thầy đó không có dạy Ngài được nữa. Sau khi Ngài gặp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật mới biết rằng, nhận thức rằng cái vị Phật này, vị Phật này là một người xứng đáng để làm thầy cho Ngài. Ngài mới tu dưới trướng của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi không bao lâu đó, Ngài đắc được tứ quả A-la-hán. Tứ quả A-la-hán là một cái quả vị mà chứng minh rằng quý vị đã đắc được cái pháp giải thoát rồi. Quý vị đã đắc được cái thánh quả của bên Phật giáo chúng ta. Trí huệ của cái người tứ quả A-la-hán ra sao? Đó là cái người mà đã diệt được cái bản ngã, đã không còn cái sự tham sân si mà nó liên quan tới cái bản ngã. Và khi mà quý vị diệt được bản ngã thì quý vị đắc được cái pháp giải thoát của Đức Phật, của nhà Phật dạy. Phật giáo, Đức Phật dạy ra cái pháp này để giúp chúng ta đắc được cái sự giải thoát, thoát khỏi cái quả luân hồi này. Đắc được tứ quả A-la-hán là quý vị không còn đọa vào cái luân hồi nữa. Có nghĩa là quý vị sống bao lâu cũng được. Và nhất là khi mà quý vị mà qua đời đó, lâm chung đó, không cần gặp Diêm Vương. Lúc đó quý vị có thể nhập Niết Bàn, hoặc là quý vị có thể tái sinh vào bất cứ quả nào trong cái quả ta bà này. Cái đó gọi là đắc giải thoát. Thì Mục Kiền Liên á mới đắc được tứ quả A-la-hán. Làm cái gì? Đắc tứ quả A-la-hán này làm cái gì? Sau khi đắc tứ quả A-la-hán mở trí huệ rồi, cái người có trí huệ mới hiểu rằng là mình càng tu phải cần tinh tấn hơn nữa. Thành ra Ngài tiếp tục tu rất là tinh tấn. Một ngày kia, Ngài mới đắc được cái thần thông. Nói sơ sơ, quý vị thấy là cái quá trình của cái tu hành ở Phật Pháp là như vậy đó. Là Phật Pháp mình chú trọng là mở trí huệ trước. Xong rồi tiếp tục tu mới đắc được thần thông. Thì những bên người ngoài đạo người ta lại chú trọng là nên mở những thần thông trước, cho họ không chú trọng cái trí huệ. Thì Phật giáo chúng ta đó, cái đường tu hành nó có lý hơn là quý vị phải mở trí huệ trước. Và khi mà quý vị chưa có trí huệ mà có thần thông nó rất là nguy hiểm. Những cái người bên ngoài đạo mà họ chưa có trí huệ chân chính, họ mở một tí thần thông thôi đấy, thì thiệt ra những thần thông này nó có hại cho họ. Bởi vì Phật giáo chúng ta đó, con đường rất là chân chính là chúng ta chú trọng mở trí huệ trước. Thì Ngài Mục Kiền Liên đó, khi mà tu hành tự động mở cái thần thông ra, Ngài không cần phải tham cái thần thông, thì tự động cái thần thông nó mở ra và nó có mãnh lực hơn, nó công hiệu nó cao hơn bên ngoại đạo nhiều. Vì vậy cái thần thông của bên Phật giáo mà nó mạnh hơn ngoại đạo, tại nó không có dựa trên cái tham sân si. Nói cho quý vị bỏ nhỏ, quý vị biết sau khi đắc tứ quả là hạng rồi, nếu quý vị mà theo đại thừa đó, tiếp tục tu đó, mở trí hệ tiếp, thì khi hệ trí hệ mà những vị Bồ Tát đó, quý vị đắc được sau này đó, là còn cao thâm hơn là tứ quả là hạng nhiều, nhất là những thần thông của ngài cũng cao siêu hơn nhiều. Nói cho quý vị biết, cái Vu Lan này là nói về cái chuyện ngài Mục Kiền Liên. Khi mà đắc thần thông, ngài Mục Kiền Liên làm gì đầu tiên? Là ngài dùng cái đó để quan sát thử mẹ mình ở đâu. Coi thử dùng cái thân, cái thiên nhãn mình coi thử mẹ mình đang ở đâu. Không, Đức Phật không dạy ngài, nhưng mà ngài tự động ngài biết. Cái đó là cái kết quả của một cái người có trí huệ. Cái người mà có trí huệ rồi tự động biết nên làm cái gì. Thành cái người mà có trí huệ mà việc đầu tiên ngài muốn làm á, và có khả năng làm được á, là coi thử mẹ mình ở đâu. Cái đó là hành động của người, cái tâm người có hiếu. Ngài mới khám phá rằng á, mẹ mình á, mẹ yêu mến của mình á, thương yêu của mình á, đọa xuống cái đường ngạ quỷ. Ngài lập tức dùng thần thông mình hóa ra cái tô cơm, đem tô cơm tới cúng cho mẹ mình, cho mẹ mình ăn. Mẹ của ngài Mục Kiền Liên lúc đó làm ngạ quỷ nó rất là đói, rất là khát, thấy cái cơm rất là mừng, lấy cơm bỏ vào miệng ăn. Và khi mà gạo đó, cơm đó mà tới miệng của mẹ của bà thì bà nên nó trở thành than, bà nó đốt cái miệng lưỡi của bà, và càng đau đớn hơn nữa. Cái đó là cảnh giới của khi những cái người ngạ quỷ. Cái mà chúng ta nhìn thấy là cơm ấy, thì đối với họ nó biến thành than nóng khi mà họ ăn. Cái đó gọi là cái nghiệp báo. Cái quả báo chúng ta loài người đó, chúng ta có cái phước báo để có thể ăn cơm được. Cái người ngạ quỷ không thể nào ăn cơm được. Cơm đối với họ là than. Thì thấy nó dễ sợ như vậy. Mình ăn cơm được, họ để cơm vào miệng nó biến thành than, nó dễ sợ như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên đó mới rất rất là khổ sở, thấy mình tưởng mình dùng thần thông để giúp mẹ mình, thiệt ra mình đang hại mẹ mình. Thì mới tới yêu cầu ngài Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cách phương pháp để cứu mẹ mình. Với trình độ của ông á, tứ quả la hán á, giúp mẹ chưa đủ. Thành đó là cái sự hạn chế của cái pháp môn của tiểu thừa. Cái người tứ quả la hán đó, họ có cái sức để mà tự độ lấy, là thoát được cái vòng luân hồi này, thoát được khổ sở cho chính bản thân họ thôi. Nhưng họ không có đủ cái trí huệ để mà dạy những người khác đắc giải thoát, hoặc giúp những người khác đắc giải thoát. Quý vị phải nhớ chuyện đó rất rõ ràng. Cái Phật pháp bây giờ đó, ngay đối với người Phật tử nó cũng rất là mơ hồ. Thành quý vị nhớ rằng những cái pháp môn những bên nguyên thủy đó, nó chưa phải là rốt ráo, chưa có thể giúp người khác được. Quý vị nghĩ lại cho coi, nhìn cái tinh thần của Đức Phật đó, Đức Phật tới đây để độ người khác, đâu phải tự độ mình đâu. Thì ngài dạy cái pháp môn chính của ngài dạy là dạy để mà mình giúp những người khác. Thiệt ra quý vị muốn giúp người khác đó, quý vị phải tự có khả năng giúp mình trước. Rồi khi quý vị có cái khả năng giúp mình được mình rồi, độ mình rồi, thì phải tiếp tục tu để mà học cái cách độ người khác. Tự độ nghĩa là sao? Quý vị đắc được tứ quả la hán hoặc là đắc bích chi Phật quả. Quý vị phải qua cái trình độ đó mới có thể dạy cái phương pháp để cứu người khác. Nói cách khác, Phật pháp mình đó, chú trọng quý vị là phải biết cái hương vị của cái cảnh giới giải thoát là ra sao, thì quý vị mới có thể giảng người ta biết được cái cách để mà tới cái cảnh giới giải thoát đó. Ai thắc mắc gì không? Mặc dù ông có thần thông Đức Phật nói, nhưng đều ông vẫn chưa đủ sức để mà giúp mẹ ông. Và ngài Đức Phật còn giảng thêm một tí nữa trong cái kinh mình mới đọc qua ba biến đó, ba lần đó. ngay những cái người mà quỷ thần, những cái vị khỏi thiên nhân cũng không có sức mà giúp được. Cái đó quý vị nhớ chừng đó, là bên ngoài đạo đó, bên quỷ thần đó không có đủ sức, sức họ còn thua tứ quả la hán là làm sao mà giúp nổi. Thầy nhắc cái chuyện này tại vì thầy biết rất nhiều người Phật tử thời buổi này đó, thầy nghe kể nhiều chuyện như vậy lắm, là họ mỗi lần họ có lâm nạn, họ có vấn đề cái gì đó họ cần, thì họ nghe bạn bè họ rủ tới mấy cái miếu, mấy cái chỗ tu ngoài đạo để mà cầu cứu. Cái vì tới làm những chuyện như vậy thiệt sự là đang phí thời giờ của mình, thiệt sự họ giúp cái vị không nổi đâu. Đức Phật mới dạy rằng là con phải nên cầu cứu những cái vị hiền thánh tăng của mười phương. Ngài dạy rằng trong cái vũ trụ này, khắp tất cả mười phương đó, có vô lượng vô biên A-la-hán và Bồ-Tát đang tu mới vừa xong cái kiết hạ. Theo cái pháp Đức Phật dạy đó, là những cái người xuất gia này là họ đã đắc được A-la-hán và Bồ-Tát rồi. Những cái người này, rất nhiều người đã đắc được thánh quả rồi đó. Họ tu rất gắt gao vào trong 3 tháng. Nhắc lại quý vị, đây là một cái pháp mà Đức Phật dạy. Quý vị biết bây giờ, nhưng thầy để ý mấy cái chùa Việt Nam đó, họ tu là kiết hạ của họ đó, là tu 1 tuần, 2 tuần, có thể 1 tháng này nọ. Cho quý vị thấy rằng những cái pháp này mà họ, những cái chùa này tu như vậy là họ tu không đúng pháp. Đây là không phải cái pháp giải thoát mà Đức Phật dạy cho những người xuất gia. Cái này không phải thầy nói để bị chỉ trích, không phải vì cái tâm ganh tị, thiệt sự cũng có một tí ganh tị nơi đó, là quý vị phải nhận ra, tu phải nhận được cái pháp nó đúng mới tu. Còn cái mà riêng như người xuất gia mà nghe mà hiểu chuyện này, nếu như quý vị bỏ mà khiết hà mà tu có 1 tháng 1 tuần thì làm sao mà, đâu phải là chánh pháp mà Như Lai dạy đâu. Thành những cái pháp như vậy không giúp quý vị đắc giải thoát được. Chắc tại sau này những vị hòa thượng thượng tọa rất từ bi, nghĩ các vị người xuất gia không đủ sức tu, thành ra họ làm ngắn cuộc lại để con người tới tu. Để làm như vậy để không thể nó đắc giải thoát được, nó đi ngược lại cái pháp Như Lai dạy. Nhắc lại câu chuyện Đức Phật mới nói giảng là một kiện liên là cái 3 tháng hạ an cư kiết hạ này mới vừa hoàn tất xong, thì con tới đó cúng dường cho thập phương thánh tăng mà đi cúng cho. Cái ngày đó con tới con cúng dường. Quý vị tới cúng dường cái ngày, những ngày Vu Lan đó đó, cái ngày rằm tháng 7, cái Phật nói con tới con cúng dường thập phương tam bảo, thì con dùng cái phước đức đó con hồi hướng cho mẹ con để giúp mẹ con đắc giải thoát. Từ ngày Mục Kiền Liên nghe lời như vậy, ngày rằm tháng 7 đó, âm lịch đó, mới cúng dường cho thập phương tam bảo. Và ngay ngày hôm đó đó, ngay chính ngày hôm đó đó, thì mẹ của ngài Mục Kiền Liên lập tức đắc giải thoát. Nhờ công đức đó mà mẹ ngài Mục Kiền Liên lập tức thăng thiên. Quý vị có thắc mắc gì không? Thì có người hỏi là sinh linh quả tiên có thể gọi là đắc giải thoát không? Thì nói không, đúng ra thì không thể gọi là đắc giải thoát, đều có thể nói tạm thời đắc giải thoát trong cái khổ sở của cái loài ngạ quỷ. Quý vị biết không, ngạ quỷ nó khổ dễ sợ, quý vị không thể tưởng tượng đói với khát nó khổ đến chừng nào. Một đệ tử của thầy tu cái pháp tuyệt thực thôi á, mới có vài ngày khác cái độ mà nổi khùng luôn. Một ngày chỉ có uống được một cái ly nước thôi, sau mấy ngày nổi khùng là chịu không nổi. Cái cô đó, cô đệ tử thầy, cô kể chuyện, cô nói là thầy biết không, đói là con chịu được, cái khác là chịu không nổi, nổi khùng luôn á. Khác cái độ mà uống một ly nước không đủ, phải uống thêm một tí nữa mới chịu đựng nổi. cái vị thế tương tự như vậy, à, uống một ly nước rồi mà còn khát đến độ như vậy, đến cái vị nghĩ mà không uống nước thì chịu thì đừng nổi không. Ngạ quỷ mà không khát, nó đói khát, cái vị nó đói khát ngày, đói khát đêm, khổ không thể tưởng được. Thành sinh quả tiên đỡ là thoát được cái khổ đó. À, và thầy chưa kể học trò thầy, thầy cũng biết khác như vậy nữa. Trước thầy cũng tuyệt thực như vậy đó. Bây giờ già tuyệt thực không nổi nữa, như thầy sợ không dám tuyệt thực nữa. À, cái khác nó kinh khủng lắm. À, rồi sau đó là cái đói nó mới khiếp. Hồi này chưa biết nè, chưa tuyệt thực đủ lâu nè. Cái pháp nó tuyệt vời lắm thưa quý vị. Cái vị tu đó khi mượn những pháp thì cái tâm từ bi ngay lập tức biết là ta khổ chừng nào. Cái tâm từ bi quý vị không thể nào có trừ phi quý vị thiệt sự thấy cái khổ. Cô này cô bị con ngạ quỷ nó hành cô hành ngày hành đêm. Đêm mà thức dậy là 2-3 giờ sáng kéo dựng đầu dậy bắt đi ăn, bắt đi uống. Nó cười lắm. Tháng lúc đầu cô tới cô cho ở ngủ, nó xấu cô ngủ lại chùa thì đêm 2 giờ sáng có người trình báo báo cáo thầy, thầy có người mở tủ lạnh 2 giờ sáng mà ăn trùng. Thì con ngạ quỷ này nó hành hạ cô này, thiệt ra lúc mà cô ăn cô uống như vậy nó không được gì hết á. Nó cái duy nhất của nó được á, nó được cái sự thỏa mãn để hành hạ được người này thôi, trả đũa lại người này thôi. Tại vì những cái đồ ăn uống mà mình ăn uống không được. Trừ phi chúng ta cử hành một cái pháp để giúp nó mới ăn, nó mới uống được. Đây là những người Á Châu không biết nữa, cái vì có cái chúng ta có cái truyền thống. Bạn thầy nó giàu dễ sợ lắm. Anh chị em nó giàu hoặc là triệu phú. Rất là tin cái truyền thống người Việt Nam mình đó, là mỗi năm đó, là làm giỗ tổ tiên để mà cúng cho tổ tiên. Năm nào cũng vậy hết á. À, thì cúng gì? Cúng heo nè, cúng vịt quay nè, cúng phở nè, cúng nhiều đồ ăn ngon cúng hết. Họ không biết rằng á, đa số những cái tổ tiên của họ đã đọa làm ngạ quỷ hết. Bởi vì mà khi mà đọa ngạ quỷ rồi, quý vị sẽ làm cái thân ngạ quỷ này hàng triệu triệu năm mà thoát không được. Thì mỗi năm mà người Á Châu mình mà cúng dường cái tổ tiên như vậy, thiệt ra quý vị đang đày đọa tổ tiên mình. Giống như một Huyền Liên đưa tô cơm cho mẹ mà ăn không được, đói khát dễ sợ lắm. Này, cái này nói không phải để mà chỉ trích quý vị, mà chỉ nhắc quý vị rằng Phật pháp có cái pháp để cúng tổ tiên, không phải cúng cách quờ quạng đâu. Chứ đâu phải đưa cúng heo, cúng vịt nào nọ là tốt cho họ đâu. Thì nhớ lúc nhỏ đó, nhớ mỗi năm mà cúng tổ tiên là cúng cái đầu heo. Thứ nhất là họ ăn không được. Thứ nhì nữa, quý vị cái nghiệp sát sanh mà quý vị giết con heo đó là nó cộng thêm cho cái nghiệp của họ, họ khổ hơn thêm một tí nữa. Bạn thầy rất hãnh diện ở đó, nói là mình đi người Việt Nam qua Mỹ mình phải giữ cái truyền thống người Việt Nam. Dễ sợ không? Khổ như vậy đó. Nên nói chỉ trích mình nói cái phương pháp là sao? Tốt nhất á là cúng đồ chay cho họ. Đừng có cúng heo, đừng có cúng vịt. Tội nghiệp heo vịt, cúng đồ chay, rồi cái vị tụng 3 cái chú thì họ ăn được và họ có phước để mà sau này đắc được giải thoát. Ai thắc mắc về chuyện này không? Thì xin lỗi thầy là một cái người tăng vô danh tiểu tốt, nói chuyện tầm bậy không à, mà nói là toàn đụng chạm hết người này người khác. Chúng ta học pháp để mà biết cái cách để giúp đỡ những người thân yêu chúng ta. Không thể nào tin cái phong tục một cách mù quáng được. Quý vị phải học những cái pháp mà Phật, Bồ Tát dạy chúng ta để giúp người khác. Ngay những ngài A-la-hán, những ngài Bích Chi Phật mà dạy quý vị giúp cái phương pháp giúp người khác đó, những phương pháp đó vẫn chưa rốt ráo như thường. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng nhớ tri ân là cái pháp chúng ta có ngày hôm nay là do ngài Tiên Hóa đem qua từ người Trung Quốc qua xứ Mỹ này để giúp những cái người mà giúp đỡ tất cả những chúng sanh. một cái điểm khác thầy muốn xin nhấn mạnh lại, thưa vị, nhân cái dịp mà Vu Lan này là nhìn thấy cái gương là Mục Kiền Liên đó, ngài tạo phước qua cái cúng dường để giúp mẹ mình. Thành cái pháp mà Đức Phật dạy ngầm Mục Kiền Liên đó, bên Đại Thừa chúng ta đó, khi mà quý vị thiệt sự muốn giúp những người thân yêu của mình đó, thì quý vị làm gì? Việc đầu tiên, pháp đầu tiên quan trọng nhất là cái pháp cúng dường cho Tam Bảo và hồi hướng cho họ. Nhất là những cái ngày đặc biệt như pháp hội ngày hôm nay, Vu Lan ngày hôm nay đó, thì cái phước báo quý vị nó tăng trưởng rất là nhiều. À, quý vị biết không? Hồi nãy chúng ta bỏ hơn nửa tiếng đồng hồ đi qua đi nhiều để mà tụng cái thần chú đó đó, là chúng ta dùng cùng chung sức với nhau đó, tạo thần chú đó để dùng cái thần lực đó đó để cúng hế cho khắp tất cả thập phương Tam Bảo. Đó là ý nghĩa của cuộc tu hành, cái việc tu hành chúng ta làm ngày hôm nay. Đó, ngài Mục Kiền Liên làm như vậy, và nhờ làm như vậy mình có tạo rất nhiều phước để giúp được mẹ mình đắc giải thoát ngay lập tức. Nên có nhiều người nói tại sao con cứ tới chùa này đến chùa khác mà cúng Vu Lan hoài, tại sao cha mẹ con, tổ tiên con vẫn chưa đắc giải thoát được. Quý vị tự hỏi là quý vị có đủ thành tâm chưa? Quý vị phải tự xét mình ở trình độ ngày Mục Kiền Liên chưa? Nếu mà tới trình độ đó thì quý vị thành tâm mà cúng thì ngày chắc là đắc được giải thoát. Tới chỗ này thì nghe pháp nghe phải nghe một cách sáng suốt. Khi mà thầy nói không ra pháp có nghĩa thầy nói sai. Đừng có tin. Thành thầy ngừng lại không dám nói tiếp nữa. Nó lâu bị phạt, nó bày là bị phạt ngay lập tức, cái gì đấy không? Khổ lắm. Không may được khen mà chỉ bị la mắng hoài. Có ai thắc mắc gì khác không?
Khi mà mình cúng dỗ cha mẹ hay là tổ tiên thì mình phải tụng ba chú, ba bộ chú người ta
mới ví dụ được là chú gì ba thần chú đó là đại khái là cái thần chú mà nó mở cái cổ ra, một thần chú nó mở cái cổ nó, mấy cái cổ ngà quỷ nó nhỏ lắm, nuốt nó ăn xuống nó không xuống được, nó nhỏ xíu bằng cái kim mà. Thành thầy dùng cái thần chú để nó nới cái cổ ra, thì lúc họ ăn á thì họ nuốt xuống được. Một thần chú khác á là nó khiến những cái đồ ăn đó nó không biến thành than, họ có thể ăn được. Cái thần chú thứ ba đó là nó họ khiến rằng thức ăn nó nhiều, nó biến nhiều, nó biến đủ để bất cứ bao nhiêu người ăn đều cũng đủ để mà ăn mà no hết. Thành ba thần chú đó nó hỏi mấy cô đó, hỏi mấy thầy mấy cô sẽ chỉ cho học trò thầy mở thiên nhãn có thấy được. Vô học trò đệ tử của thầy đó mở thiên nhãn thấy nhà mình toàn là ngạ quỷ không à, nó như cái thành phố Long Beach thì phải. Đương nhiên Rose Beach chúng tôi không có ngạ quỷ đâu. Lại nghe cổ nữa rồi. cô nói thầy nói như thầy nói là cái ngạ quỷ cái bụng nó to như cái trống vậy mà cái cổ nó nhỏ bằng cái kim thôi. Cô sợ nó thôi, như vậy thôi con muốn mở mắt rồi, con muốn thấy rồi. Nói về cúng, phương pháp cúng giúp ngạ quỷ, cúng tổ tiên, mình nên làm một cái video giúp như này. Cái này những cái mình quý vị nên cần biết, người tài gia nên cần biết để giúp đỡ người thân nhân của mình. Ngay người đà hàng nên học những cái pháp như vậy nữa. Nhưng người đà hàng thầy mới hỏi, người đà hàng có hỏi quý vị có cúng tổ tiên, nói năm nào họ cũng cúng hết. Thầy nói thì quý vị cần học cái pháp chúng tôi, pháp người Mỹ này, người Việt Nam này, tại vì họ ăn kim chi cũng không được nữa, cúng bao nhiêu kim chi cũng không được, ăn cũng không được. Cô thân hương thầy. Cầu thần chú là cầu cái gì? Phải tụng ba cái chú họ mới ăn được. Không, mình phải cần tụng ba cái chú họ mới ăn được. Phật dạy như vậy. Không tụng họ ăn được đâu. Họ khổ lắm. họ còn điên tiết lên nữa. Thôi, tụi nó thương tao, năm nào nó cũng đầy đọa tao hết. Họ giận lắm, họ khổ dễ sợ lắm. Là nói chừng nào mà nó chết nó sẽ biết nó khổ chừng nữa, nó sẽ khổ chừng nào đến mức nào. Tỏa tạo cái nghiệp này là sau tương trong tương lai quý vị phải trở thành ngã quỷ để mà khổ cho mà biết. Cái vị không hiểu làm như vậy á là không giúp được tổ tiên mình mà còn đang tạo cái nghiệp ra trong tương lai mình thành ngã quỷ, để trong tương lai con cháu mình nó sẽ đầy đọa mình được trả lại cái nghiệp đó. Ai thắc mắc gì khác không? Thành bởi vậy cái lễ Vu Đan là cái lễ để giúp tất cả mọi người để mỗi năm chúng ta tụ họp lại với nhau để trả hiếu cho cha mẹ tổ tiên chúng ta. Cái đó là cái tinh túy của Phật pháp chúng ta. Mình tu để giúp tổ tiên mình. Thành ngày hôm nay ngày rất đặc biệt. Quý vị mà tin cái pháp này đó, quý vị nên phát cái tâm mà cúng dường Tam Bảo ngày hôm nay. Quý vị tới chùa nào cũng được. Thì tới một cái chùa mà với cái tâm là muốn cúng dường Tam Bảo trong lễ Vu Lan này, hồi hướng công đức cho tổ tiên quý vị. Không phải riêng giúp cha mẹ mình nếu còn sống nữa, mà giúp cha mẹ tổ tiên mình bảy đời luôn, và những cái họ hàng của mình nữa, họ hàng kiến thuộc của mình nữa, sáu cái loại họ hàng. Cái chuyện làm rất rất là tốt. Ai thắc mắc gì không? Quý vị phát cái tâm mà cúng dường những cái gì mà cha mẹ tổ tiên mình, quý vị nghĩ họ cần thiết đó, thì nên cúng dường cho họ. Nên quý vị cái lòng thành tâm đó, nó tạo rất nhiều phước cho tổ tiên cha mẹ chúng ta. Và nếu cha mẹ quý vị còn sống, thì quý vị nên Đức Phật dạy là nên trả hiếu cha mẹ trước khi cha mẹ mình chết. Nhất là người tài gia, Đức Phật dạy cái pháp người bao nhiêu người tài gia. Người tài gia nên phục vụ cho cha mẹ mình. Phải nói sơ sơ qua trong cái chương trình Chánh Pháp Như Lai của trên truyền hình Việt Nam đó, lại Việt Nam đó, thì đại khái là thứ nhất là kính với cái lòng biết kính trọng và hiếu, trả hiếu cho cha mẹ. Sớm thì viếng, chiều thì thăm, Đức Phật nói như vậy. Thứ nhì, cái đó là tỏ là quý vị mỗi ngày quan tâm tới cha mẹ mình. Thứ nhì, về sớm để lo cho cha mẹ, lo cơm lo nước, lo tiết kiệm gia đình, cái tài sản gia đình để mà lo cho gia đình. Những cái công việc nặng không để cha mẹ mình làm, không cho phép cha mẹ mình làm chuyện nặng nhọc. Nhớ những cái lời dạy của cha mẹ mình. Bài thứ năm. Và thứ năm là khi cha mẹ mình bệnh hoạn thì chở cha mẹ mình đi nhà thương gắm viếng bác sĩ và lo thuốc men cho cha mẹ. Đó là năm cái việc mà người tại gia phải lo, phải làm, nên làm để lo cha mẹ của mình. Ai thắc mắc gì đó không? Còn hơn nữa, cái đó là mới cái kiếp này thôi. Những cái đó nó không ngoài cái mục tiêu là chúng ta giúp cha mẹ tổ tiên chúng ta đắc giải thoát. Thành cái vì phải muốn bái hiếu cha mẹ mình đó, là phải giúp cha mẹ mình đắc giải thoát. Mà cái phương pháp mà có hữu hiệu nhất đó, trong cái thời mạt pháp này là giúp họ đi Tây Phương Cực Lạc. Còn những cái vị mà cái vị nghĩ cha mẹ cái vị có sức á, thì dạy cho họ cách tu hành, giúp họ khuyến khích họ tu hành để họ đắc được tước quả A-la-hán, là cái vị báo hiếu xong. Và cuối cùng, cái mà cái phương pháp báo hiếu mà cao nhất á, là Đức Phật dạy là xuất gia. Thầy biết chừng đó thôi. Có ai muốn hỏi thầy tại sao? Cái pháp Vu Lan này, người Đà Hàng cô này cô nhắc là cũng có tu nữa. Thầy nói cái pháp này pháp rất quan trọng với người Phật trong Phật giáo mình. Em đang chỉ nói chừng nữa thôi. Thầy xin lỗi là bắt cái vị đi nhiều hơi lâu một tí. Năm sau quý vị tới á, thì mình sẽ niệm thần chú lâu hơn một tí, mà có thể mình ngồi xuống một tí đó. Cái ý nghĩa của cái lễ Vu Lan này không phải là quý vị phải cần đem những đồ vật chất tới. Cái quan trọng nhất là mình phát cái tâm là mình muốn thành tâm, mình muốn giúp đỡ cha mẹ mình, tổ tiên mình. Cái gì mà quý vị muốn cung cấp cho họ đấy, nên tới cúng dường Tam Bảo, nó tạo cái phước để giúp cho họ được những cái nhu cầu mà họ cần có. đáp ứng những nhu cầu của họ. Thành cái quan trọng nhất là cái lòng thành tâm quý vị.